198. Vì sao chỉ đưa ngón tay để nhìn trăng mới thấy được trăng?
Cho nên những cái chữ pháp tùng bổn dĩ lai ly văn tự tướng ly ngôn thuyết tướng ly tâm viên tướng, để cho một người nào đó nói không có hết được. Người ta chỉ trăng, người ta đưa ngón tay tới chỉ trăng là mình phải nhìn trăng, đích thân mình phải nhìn trăng, nhìn theo cái hướng ngón tay của người ta. Nhưng mà nhìn theo cái hướng tay, không phải là nhìn cánh tay, không phải là nhìn ngón tay, mà nương cánh tay, nương ngón tay để nhìn trăng thì mình mới thấy được trăng. Pháp sư nào cũng vậy, thiền sư nào cũng vậy, có giỏi ngôn ngữ cỡ nào đi nữa, mà người ta nói, người ta hướng dẫn mà mình nghe rồi, mình không có phụ trong đó, mình không có phát triển cái tự nhiên trí, cái vô sư trí, thì mình không bao giờ có được cái nhất thiết trí của mình bao giờ. Cho nên người ta đưa ngón tay, ta đưa ngón tay lên đó, thì Phật ta không biểu mình nhìn ngón tay đâu. Cũng không phải người ta bảo mình nhìn cánh tay người ta, mà mình phải nhìn trăng cơ. Nó vậy đó. Phải đưa ngón tay để nhìn trăng. Pháp sư nói, giảng sư nói, thiền sư nói, mình phải nghe rồi tư duy, rồi tu tập, rồi quán chiếu, nhận thức bằng cái trí tuệ của mình có, đóng góp vô. Thì mình mới hiểu được, mình mới thấy được cái giáo lý đó, cái chân lý đó. Cũng như là nói trở lại là cảnh giới cực lạc, mình phải đóng góp chứ, mình phải xây dựng cảnh giới cực lạc chứ. Xây dựng cảnh cực lạc bằng thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh của mình nó mới làm ra có cảnh giới cực lạc chứ. Thân mình không có tu tập cái gì hết. Sát sanh vẫn cứ làm, trộm cướp vẫn cứ làm, tà dâm vẫn cứ làm. Giọng ngôn ý ngữ lưỡng thiệt ác khẩu, tức là nói láo, nói gạt, nói lời hai chiều, nói lời thi dẹp, nói lời hung ác về miệng, vẫn cứ nói. Ý vẫn cứ nghĩ tham dục, ý vẫn cứ nghĩ giận dữ, không buông bỏ được. Ý cứ nghĩ si mê hắc ám, mê tín dị đoan nguyện vượt quan đường, không bỏ được. Mà đòi có cảnh giới cực lạc ra thì cái thằng nào làm được cái đó? Không có thằng nào làm được. Còn Phật Di Đà thì không có làm cái thứ đó rồi. Phật Di Đà mình làm một cái nước mà cho trong lành thanh tịnh riêng một mình rồi đi chứa những cái thứ mà đầu trộm đuôi cướp của thập ác nghiệp như vậy thì làm sao mà chứa đựng cái thứ đó được. Trên thế giới này không có cái nước nào giàu có nào mà chứa những người toàn là xì ke ma tí ăn chơi phá tán, kể cả những nước giàu có nhất như nước Mỹ, nước Anh, những nước văn minh, ai tới đó cũng phải là do cái sức của người đó đóng góp. Bằng công lao động, bằng trí tuệ, bằng tài năng mới làm ra một cái đất nước giàu có được. Chứ đâu có người nào mà làm ra đất nước mà thật giàu có rồi rước cái thứ mà ăn chơi đầu trộm đuôi cướp xì ke ma tí hút chích cho đem về đó mà nuôi, rồi nuôi sao, lấy cái gì mà nuôi. Cho nên cảnh giới cực lạc cũng phải do mình đóng góp bằng ba nghiệp thiện của mình là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm. Bằng bốn cái nghiệp thiện của miệng mình là không nói dối, không nói lời hai chiều, không nói lời thương dệt, không nói lời hung ác. Bằng cái ý thanh tịnh của mình là không có tham dục, không có sân khỏe, tức là giận dữ đấy. Và không có hắc ám vô minh, quyến hoặc quan đường, mê tín dị đoan, ngu si, vô trí. Đó, mình phải đóng góp bằng 10 cái nghiệp thiện của mình để mà xây dựng ra cái đức cực lạc. Chứ cái đức cực lạc thì của ai mà chỉ bỏ ra cái là 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu vậy rồi nhờ mấy anh thầy tụng rồi đem cái vong hồn của thân nhân mình đưa về đó ở, mà vong hồn thì không có biết tu hành gì trơn, chờ ngày chết vậy rồi mướn mấy triệu bạc vậy đó, rồi Phật Di Đà gì chứa những cái vong hồn vậy thì làm sao mà chứa được. Cho nên là mình phải học cái đó, đệ tử Phật là phải học vậy đó, và phải hiểu vậy đó.